Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài Những khác biệt trong các tôn giáo chính. Hôm nay chúng ta sẽ đối chiếu những khác biệt cơ bản giữa Cơ Đốc giáo và Ấn Độ giáo. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Nguyện Chúa nắm tay tôi, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Trình tôi trong đời thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi một giây phút xa ngài là trượt chân xa lầy nguyện ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày. Ôi cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi, bởi vì Chúa ơi thế gian đầy tâm tôi, đường hoang vắng xa vời cần ngài soi lối, mỗi bước đi trong đời nguyện Chúa nắm tay tôi. Lạy Chúa trong chốn gia đình một mình tôi theo ngài, thật nhiều khi Chúa ơi nước mắt trời nguyện cầu cho bao người chờ ngày vui mau tới cùng chung tiếng ca ngợi. Ôi cầu xin Chúa từng giây phút nắm tay tôi, bởi vì Chúa trọn đời đi theo ngài, một niềm tin sắt son đứng vững trên thời gian, mọi lối cuốn trong đời cầm bằng mây ngang trời, chẳng đường tôi đang tới tình thương Chúa soi ngờ.
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Nguyện Chúa nắm tay tôi, lời Việt của Vĩnh Phúc. Và bây giờ là phần đối chiếu những khác biệt cơ bản giữa Cơ Đốc giáo và Ấn Độ giáo. Người theo Ấn Độ giáo tin rằng thế giới này không có một giá trị đích thực nào vì nó không trường cửu. Họ tin rằng linh hồn con người phải trải qua một chuỗi luân hồi dai dẳng, sinh tử, tái sinh, cho đến khi tìm được giải thoát khỏi vòng luân hồi để nhập vào cõi vô hạn Moksha. Ấn giáo phổ thông hay Ấn giáo bình dân dạy rằng siêu thoát chỉ có thể đạt được bằng một trong ba con đường. Con đường công đức, nghĩa là làm tròn các bổn phận, hay là Dharma, con đường tri thức theo kinh Upanishad, và con đường hiến tế, tôn thờ các thần như Vishnu và Shiva. Phương cách thờ cúng thứ ba là phương cách hấp dẫn quần chúng Ấn Độ hơn cả, vì nó đưa ra con đường dễ nhất cho linh hồn họ leo lên giai cấp cao hơn và dần dần có thể đạt đến cõi vô hạn. Đối chiếu Cơ Đốc giáo với Ấn Độ giáo, chúng ta thấy ngay khác biệt then chốt là quan niệm về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người theo Ấn Độ giáo tin rằng Thượng Đế nhập thể nhiều lần, nghĩa là mang lấy hình thể loài người nhiều lần trong lịch sử. Trong khi đó, Kinh Thánh khẳng định Đức Chúa Trời chỉ nhập thể một lần duy nhất, và mục đích chính yếu của việc Ngài nhập thể không phải là để dạy loài người, nhưng là để cất tội lỗi nhiều người, theo Thư Y Bá, chương 9, câu 28. Nhưng khi Ngài trở lại, Ngài sẽ trở lại với tư cách là đấng thẩm phán uy quyền để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Sách Khải Huyền, chương 20, câu 11 đến câu 15, ghi như sau. Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng, cùng đấng đương ngồi ở trên. Trước mặt Ngài, trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa. Sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn họ bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Trong Phúc Âm Giăng chương 5, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đưa ra bằng chứng cho lời tuyên xưng của Ngài. Chúa trưng dẫn lời chứng của Giăng Báp-tít. Giăng chương 5 câu 33. Bằng chứng từ những việc quyền năng Ngài đã thi thố, câu 36. Lời chứng của Đức Chúa Cha, chương 5 câu 37. Và lời Kinh Thánh, chương 5 câu 39. Sự phục sinh của Chúa Cứu Thế cũng là một hòn đá vấp chân lớn khác cho người theo Ấn Độ giáo, vì sự kiện này đã phản bác giáo lý về luân hồi họ tin tưởng. Giáo lý trong phái Vệ Đà dạy rằng, chúng ta không loại bỏ ai, dù đó là người vô thần, người theo chủ trương nhất nguyên, người đa thần, người hoài nghi hay người hữu thần. Điều kiện duy nhất để trở thành môn đệ theo Ấn Độ giáo là phải noi theo một gương mẫu toàn hảo nhất trong niềm tin của mình, không nhất thiết đó phải là hệ thống giáo lý hay luân lý nào. Mỗi người cứ đi theo các niềm tin tưởng của mình, nhưng không được quyền phê phán, chỉ trích tác phong của người khác. Tương phản với những điều trên trong hệ thống Ấn Độ giáo, Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời đã nhập thể trở thành Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tại sao Ngài phải bước vào trần gian? Ngài trở thành người, bước vào trần gian để có thể dâng sự sống của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho loài người. Kinh Thánh cũng dạy rằng Ngài đã phục sinh để ban sự sống cho những người tin Ngài. Trong khi đó, đối với người theo Ấn Độ giáo, Chúa Cứu Thế Giê-xu chỉ là một trong các bậc thầy vĩ đại. Hơn nữa, cũng không có tội lỗi, cho nên không cần đến sự cứu chuộc. Tại sao thần của người theo Ấn Độ giáo quá nhỏ? Thật ra, Ấn Độ giáo có tính cách triết học hơn là thần học. Người theo Ấn Độ giáo đã cố gắng làm cho thần vô ngã của mình là Brahman trở nên vượt lên trên thực tại. Họ đã đi tìm Brahman ở đâu? Trong chính họ. Đối với người theo Ấn Độ giáo, con người là thần, vì thế thần hay thượng đế của họ hết sức nhỏ. Trong khi đó, Kinh Thánh của Cơ Đốc giáo dạy rằng, Đức Chúa Trời ban con Ngài cho chúng ta, ai có con Đức Chúa Trời thì có sự sống vĩnh hằng, theo Thơ Giăng thứ nhất chương 5 câu 11-12. Sự sống đó không phải là một chuỗi vô tận của vòng luân hồi sinh tử như người theo Ấn Độ giáo quan niệm. Nếu chúng ta có con Đức Chúa Trời, chúng ta có sự bảo đảm chắc chắn về sự sống vĩnh hằng đó, chứ không như điều Thánh Gandhi của người Ấn Độ đã thú nhận. Tôi có một nỗi đau đớn không nguôi khi thấy mình vẫn còn quá xa Thượng Đế, là đấng tôi biết đang điều khiển mọi hơi thở trong tôi và là đấng đã sinh ra tôi. Tôi biết chính những tham dục xấu xa trong tôi đã giữ tôi xa Ngài, vậy mà tôi lại không thể nào thoát ra khỏi những tham dục đó. Trong khi đó, Cơ Đốc nhân có thể cùng nói như Thánh Phaolô trong thư Côlôse chương 2, câu 8 đến câu 10 như sau: Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo truyền khẩu của loài người sơ học của thế gian, không theo Chúa cứu thế, mà bắt anh em phục chăng? Vì sự đầy dẫy của bản tính Đức Chúa Trời thảy đều ở trong đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Tóm lại, chúng ta có thể đối chiếu quan điểm của Ấn Độ giáo và Cơ Đốc giáo ở một số các chủ điểm sau đây. Về Thượng Đế, Cơ Đốc nhân tin rằng Thượng Đế là một hữu thể tối linh, toàn năng, toàn tại, vĩnh hằng, hiện hữu trong ba ngôi là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Theo Ma-thi-ơ chương 3 câu 13 đến câu 17, chương 28 câu 19, Cô-rinh-tô thứ nhì chương 13 câu 14. Trong khi đó, Ấn Độ giáo chủ trương rằng Brahman là một hữu thể vĩnh hằng, nhưng trừu tượng và không có hình thể, không có thuộc tính. Brahman cũng có thể mang dạng của tam vị nhất thể, cũng như hàng triệu dạng thần khác thấp kém hơn. Về Chúa Cứu Thế Giê-xu, đối với Cơ Đốc giáo, Chúa Cứu Thế Giê-xu là con một của Đức Chúa Trời, là Cha. Ngài vừa là Đức Chúa Trời vừa là người, nhưng là đấng vô tội. Ngài tình nguyện chết để chuộc tội cho loài người. Dựa trên Phúc Âm Giăng chương 1 câu 13-14, chương 10 câu 30, chương 8 câu 46, Thư Hy Bá chương 4 câu 15, Phúc Âm Mác chương 10 câu 45 và Thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 24. Ấn Độ giáo coi Chúa Cứu Thế Giê-xu chỉ là một trong vô số hóa thân của Thượng Đế. Chúa Cứu Thế là con Thượng Đế, vì thế về phương diện thần đức, Ngài không hơn gì mọi con người khác. Ấn Độ giáo cũng không tin rằng Chúa đã chịu chết chuộc tội cho nhân loại. Về tội lỗi, Cơ Đốc giáo cho biết tội là quay lưng lại với Đức Chúa Trời, là kiêu ngạo, là thái độ nổi loạn phân cách con người với Thượng Đế. Tội lỗi là không sống bằng với tiêu chuẩn của Thượng Đế đặt cho con người trong lời của Ngài. Tội lỗi sẽ bị trừng phạt và hậu quả của tội lỗi là sự chết và đời đời phân cách với Thượng Đế. Trong khi đó, Ấn Độ giáo coi cả điều tốt lẫn điều xấu chỉ có tính cách tương đối. Điều gì giúp ích là tốt, điều gì ngăn cản là xấu. Trong quá trình tìm biết chính mình, sự kiện con người vấp váp phạm tội là điều tự nhiên. Nếu con người chưa đạt đạo được trong đời này, người vẫn có thể cố gắng trong những lần hóa thân sau. Về sự cứu rỗi, Cơ Đốc giáo cho biết con người chỉ có thể được coi là công chính do đức tin đặt vào sự chết hy sinh chuộc tội và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Đó là theo Roma chương 3 câu 24, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 3. Ấn Độ giáo cho rằng con người chỉ có thể đạt đạo qua sự tu trì suy tưởng, làm việc lành và kìm hãm dục vọng. Với phần tóm tắt trên, chúng ta thấy rõ một điều. Cơ Đốc giáo là ân sủng Đức Chúa Trời ban cho loài người tội lỗi. Qua sự hy sinh chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng chính là Đức Chúa Trời nhập thể. Trong khi đó, Ấn Độ giáo đưa ra phương án cứu rỗi hoàn toàn bằng nỗ lực con người, mong đạt đến chỗ toàn thiện và cũng giống như chủ trương của nhiều tôn giáo khác. Rõ ràng, đây là một nỗ lực tuyệt vọng hơn hết.